Duyên lành, hôm nay tôi rất thành tâm cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng ta có cơ hội mà một nơi ấm cúng, huynh đệ tỷ muội có cơ hội tương hợp để phát triển tâm linh hướng thượng cầu nguyện hòa bình. Trong dịp mọi người đều cố gắng không cần tiết đến tiền bạc thì giờ, nhưng cần sự hòa bình cho nhân loại. Cho nên chúng ta thành tâm trong giây phút thiêng liêng hướng thượng cầu xin chư Phật ban chiếu ân độ cho tất cả toàn thế giới an ổn, thiên cơ bớt sự kích động trên mặt đất qua nhiều, có thể tai hại sanh linh không ít. Sự đau khổ đó chúng ta không có thể nhìn thấy hiểu được, và chúng ta không có đóng góp để xây dựng. Cho nên chúng ta đêm đêm lo tu thiền, gom gọn thực chất của chính mình, thanh quan trường tồn bất diệt, để hóa giải tất cả nạn tai của chính tâm thân và ảnh hưởng tất cả luồng thanh quan, hợp tác trong sự cứu độ của Thượng Đế là ân ban cho nhân loại. Chờ nhân loại thức tâm và nhận lấy sự thanh bình trong nội thức khai triển tâm hồn. Mỗi gia đình đều có sự thương yêu, mỗi khối óc đều có sự mến tiếc, con đường tiến hóa không ngừng nghỉ mà chính chúng ta phải đi. Nhưng vì sự bận rộn của cuộc đời, ta mất đi rất nhiều thì giờ. Ngày hôm nay chúng ta tu thiền thức giác. Mỗi khi các bạn ngồi thiền nhắm mắt rồi, các bạn mê mê và nó đứng rút cái đầu của các bạn đi. Đó là sự đóng góp vô sanh bất diệt để cứu độ tất cả những nơi ô trượt được quá giải, khí trời ác độc. Nhưng mà chúng ta có tâm tu đồng tiến, khu vực đó cũng phải giải tỏa thích hợp. Cho nên thời giờ các bạn trung thiền là thời giờ rất quý báu trong thành tâm hóa giải, vì chúng ta đã hiểu rõ rồi phần hồn của chúng ta không phải ở đây có thể chế ra được. Thì tam thập thiên, tam thiên giáng lâm xuống thế gian, bây giờ chúng ta phải hiểu rõ con đường chúng ta trở về, không còn sự mê chấp nữa, không còn ôm ấp ngoại cảnh nữa, thì chúng ta mới thật sự cứu mình và ảnh hưởng tất cả những người khác ở cõi khác. Cả các cõi cũng đều cần sự tiến hóa đó. Nhiều cõi phải luân hồi trở lại thế gian, đâm đầu xuống thế gian tranh chấp, rồi đâm đầu xuống địa ngục, thức tâm mới chịu trở về, mới nghe những lời thanh nhẹ thanh hoa. Không phải nói riêng đi ngô hả khói óc con người, vạn linh cả càn khôn vũ trụ cũng đồng phải giữ thính để nghe và tiến hóa cái kịp kỳ. Không thì nó tạo thành một cái thiên cơ nguy biến cho nhân sinh. Cho nên chúng ta làm một điều rất có ý nghĩa, các bạn về đây làm một việc rất có ý nghĩa. Sau những một thời gian tu thiền, giải quyết được tất cả những cái nạn trong nội tâm của chúng ta, đưa lại sự hòa bình cho tâm thức lần lần, mới cống hiến cho nhân loại ở tương lai. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn, rồi rất rồi đây rồi họ sẽ biết con người sống trong điện năng sống động hiện tại, nhưng mà quên đi hướng ngoại, dồn cục về sự tranh chấp, cho nên sanh ra giặc giả đau khổ. Con người không có tiến thân được, khối óc không có mở được. Mỗi người đều mang một khối óc tinh vi vô cùng. Ngày hôm nay vật chất nhờ khối óc mà thể hiện ra những máy móc cho chúng ta được sử dụng, nhưng mà cái đó do đâu có? Khối óc con người làm ra. Tất cả những tinh vi các bạn kỳ du hành tự thức kỳ nhì này các bạn cũng thấy rõ rồi. Chúng ta đi từ xa mà rút ngắn lại, bây giờ chúng ta thấy cũng có gì cũng vậy đó thôi. Nhưng mà cái kỳ công giai đoạn đó nó tiến qua từ từ, vật chất mà nó còn tiến được, cái khối óc của chúng ta nó nhẹ vậy, tại sao chúng ta không tiến về trong cõi là thanh tịnh sẵn có, vốn sẵn quê hương chúng ta là nơi thanh tịnh. Cái quê hương chúng ta không phải là nơi tranh giành. Cho nên chúng ta tu cái pháp thiền này là trở lại thanh tịnh, khai thông khối óc, khai thông ngũ tạng, cứ trực lưu thanh thì nó lui về thanh tịnh. Cái đó tự nhiên, các bạn cứ dày công có bao nhiêu đó làm rồi tự nhiên các bạn thanh tịnh lên. Chúng ta tin cái đường đi chúng ta bị rớt xuống bùn rồi, chúng ta phải giải bùn, chúng ta phải tiến tới rồi thanh nhẹ. Cho nên những người tu có công tu, óc sẽ sáng, trí sẽ mở, tâm sẽ yên ổn, việc làm của chúng ta lúc nào cũng hợp thờ và đứng đắn. Cho nên ý nguyện chúng ta rất có giá trị. Những người tu vô vi thực hành đứng đắn, chư Phật ban chiếu giúp đỡ cho các bạn. Không phải là giúp đỡ cho các bạn thấy này thấy kia thấy nọ, thấy tiền thấy bạc, không phải. Cái chuyên lành để đến với các bạn. Nhiều người đến đây không đủ tiền bạc, không nhắm, không có thể đến, không cơ duyên, nhưng mà họ cũng đến vì họ tâm thành đem đến mà lo tu. Tiền của do tâm thành mà có, mọi người nhìn nhận mà có, thì duyên điển nó khai mở thì cũng tương hội như vậy. Chúng ta tu ở đây chú thanh nhẹ hưởng tiền của ông trời, mở ấp lên trí chúng ta thông minh. Rồi tất cả anh bạn đạo khắp năm châu đang tu thiền cũng hướng thượng và hướng về chúng ta. Trong đó là cộng hưởng hòa bình của mọi người, đem cho phân giải cả cả con vũ trụ. Chư Phật biết làm việc chứ không phải ngu si như chúng ta. Nếu chúng ta thành tâm thì chư tiên chư Phật sẽ làm việc tốt đẹp cho chúng ta, mắt thấy tai nghe, và chúng ta sẽ được cảm hưởng hòa bình tốt đẹp ở tương lai. Cho nên hôm nay chúng ta về đây vui vẻ, tâm thức mọi người đã và đang làm việc trong ba ngày đại hội đang đầy ý nghĩa, thương yêu và xây dựng. Chúng ta là con người đang sống trong sự linh động trong cơ tạng, là điện năng sẵn có, và tâm thức cho chúng ta bằng lòng trở về với thanh tịnh. Chúng ta là người đi xe hai bánh để giúp đỡ những người bơ vơ. Đó là tâm thức của chúng ta. Giúp cái gì? Giúp cái Phật thanh quang chuyển hóa cho tất cả mọi người. Mà chúng ta tin nơi Phật thì Phật sẽ làm việc đó. Tin nơi trời, trời sẽ làm việc đó. Chúng ta có của cải vô cùng tận. Mọi người đều có một khối óc thông minh rõ rệt, không có thiếu cái gì hết. Không nên hướng ngoại mà theo những hình tượng thua óc chúng ta. Óc chúng ta là sáng và sống động, chúng ta phải khai triển lĩnh vực sáng và sống động đó để tiến qua. Tâm thân chúng ta mới được yên ổn. Hoàn cảnh nào kích động chúng ta vẫn qua, không có bao giờ bị trì trệ nữa. Cho nên các bạn, trong giờ thiền cuốn băng tôi đã nói rõ, các bạn cảm thấy luồng điển của các bạn nào đi sức nhẹ trong giờ phút thảo thiền. Chúng ta nhẹ chúng ta mới nhập định được. Khi mà thiền định, thiền là phải định, định rồi chúng ta mới xuất. Thì lúc đó thảo tiến hóa theo định luật xa rệt trong thanh tịnh, cởi mở. Cho nên các bạn về đây vui trong ngày đầu năm, tôi xin tuyên bố khai mạc và tất cả các bạn sẽ chung vui. Rồi đây chúng ta sẽ chung thiền trong vài ngày nữa để đóng góp, rồi các bạn sẽ thấy được tình trạng thay đổi rõ ràng. Ngay khí trời cũng thay đổi. Trước giờ thiền và sau giờ thiền các bạn thấy ánh sáng cũng khác. Không phải một mình chúng ta làm việc, tất cả thiên cơ đang biến chuyển cho chư Phật chư tiên cứu độ cứu nạn tại mặt đất. Bây giờ chúng ta có duyên và có trình độ tu học và có tâm muốn tiến, chúng ta có dịp hưởng cái phần trao đổi và xây dựng của chư Phật. Và chúng ta giữ lấy sự thanh tịnh để tiến hóa. Từ đây về sau các bạn đã hiểu rõ thanh tịnh là cái vốn căn bản của các bạn. Các bạn sẽ có cái vốn vô cùng bất diệt, giữ nơi đó mà tiến thân. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Kính thưa Thầy, có người đã mở huệ nói rằng sau khi chết ta có ba hồn chín vía chia nhau đi làm việc, cứ ba vía phục vụ cho một hồn báo ân, một hồn báo oán, còn một hồn tùy trình độ mà làm việc khác. Còn Thầy nói ba hồn bảy vía, như vậy làm sao bảy vía chia đều cho ba hồn? Rồi theo câu hồn vía tương hội thì chỉ có một hồn một vía thôi, như vậy có phải là người tu chưa đủ trình độ thì khi chết sẽ có nhiều hồn nhiều vía, còn người tu đủ trình độ rồi thì khi chết chỉ có một hồn một vía hay không? Kính xin Thầy cho con biết rõ hơn về hồn và vía.
Đúng rồi, tu tới thanh nhẹ chỉ có một hồn vía thôi, còn tu còn duyên nghiệp luân hồi thì nó phân tán nhiều chuyện, còn cái chánh gốc của nó là chỉ có một hồn một vía thôi.
mà khi mà tu được trọn lành rồi nó hội nhập chỉ có một thôi, chỉ có dương không còn âm nữa. Đàn âm thì vậy, còn đàn bà thì nó đi tới cái chỗ âm toàn âm, cực âm cực dương chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Đám ma có người đi dự đông hay ít có ảnh hưởng gì đến hồn người chết không? Cúng thất tuần hay không cúng có sao không?
Cúng là để cho gia đình, trong gia đình nghĩa là phải làm 7 tuần, thì trong lúc đó phần hồn người ta hướng về phần hồn sẽ được ấm và không có bị lạnh lẻ loi. Cho nên phong tục có người Á Đông chết thì có làm cái lễ cầu siêu, lễ tuần 7 tuần đó, lễ thất tuần đó, làm cho phần hồn ấm trong cái lúc đó chưa đi lãnh một cái chuyện như đi học hay là đi làm cái gì đi, đi thọ tội rồi cái nọ, nó phải gia đình sử ấm vì cái phần hồn nó còn vấn vương gia cảnh. Mình làm thì nó sẽ sử ấm và không có cảm thấy cô.
Trước khi chết, người đó biết mím môi, cắn răng, kề lưỡi niệm Phật, nhưng đến lúc chết, nghẹt thở, mồm thả ra, có ảnh hưởng gì đến hồn người chết không?
Cái đó là người co lưỡi cắn răng, đó là cái tập quán nó tu luyện co lưỡi niệm Phật, đó là nó có cái ý niệm tốt. Cái lúc chết thì phần hồn sẽ được nhẹ hơn, khác hơn những phần hồn khác. Còn những phần hồn khi mà không có biết đóng cái cửa thế gian, mở cửa thiên đàng thì luôn luôn nó bị động loạn, hắc bạch không không minh, ma quỷ tới hù hiếp.
Chú Sáu Lung thấy đầu heo treo ở chợ Bà Chiểu, có cái là đầu ông già, có cái là đầu cô gái. Như vậy là cái hồn cũng bị đứt đầu lúc xác heo bị chặt đầu hay sao?
Có chứ, những người mà bị luân hồi làm cái nghiệp đó thì nó cũng có cái phần hồn nó vấn vương cái thể xác, như làm heo, làm chó, làm bò cũng có. Mặt mày có những người thanh nhẹ dùng thấy rõ ràng. Nhưng trước kia tôi ác, tôi du quan hại người, thì kiếp này tôi sẽ bị đọa xuống làm con bò. Thì cái mặt mày nó còn đó chứ đâu. Có người già, người trẻ, người thanh tịnh mở huệ nó dùng đã thấy. Cho nên những người vừa dùng thấy rồi không có muốn ăn thịt tại vậy. Còn ăn rau thì nó cũng có, mà nó thấy phần điển nhẹ hơn, chứ không thấy hình thù lớn lắm như vậy.
Khi chú nói nếu có đại hội ở Việt Nam có thầy về, chú cũng chỉ dự được phần tâm linh thôi, chứ chú sẽ không có mặt. Xin thầy cho biết chú đã xuất hồn qua bất cứ nơi nào thầy ở nước ngoài để gặp thầy chưa?
Chú phải thanh tịnh lo tu. Nói thấy vậy mà chưa có thật tu nữa, nó còn nhiều giai đoạn, nhiều từng lớp để tiến hóa, chứ không có bao nhiêu đó mà. Mà nói chuyện mong muốn gặp, tu tới cái thanh tịnh khi gặp là gặp rồi. Khi mà đạt tới tại thanh định, đại thanh định là muốn xuyên gì bên nào, thấy là thấy liền liền thôi. Chứ không có phải là đi đâu nữa, đi tiến về cái đại thanh tịnh không cần phải đi đâu nữa.
Khi muốn du lịch từ nước này qua nước khác phải có sổ thông hành, vậy thì khi hồn bay từ nơi này tới nơi khác có cần điều kiện gì không?
Có chứ, nó phải có trình độ nó mới đi được. Trình độ cố gắng tu học cũng như là làm passport. Những người mà muốn đi qua xuất ra xứ ngoài thì cũng phải có tiền. Bạn có điều kiện này kia cái nọ mới lên máy bay tới xứ người ta, mới có visa rồi mới vô nhập cảnh. Thì mình đằng này mình tu thì cố gắng tu thì cái từng số điểm quan nó càng ngày nó lên cao, nó thích hợp với trình độ đó thì tới đó là tự nhiên là mình đi được, mình hút được rồi. Cho nên những người mà đã xuất ngoại thấy rồi, chứ tôi tới Hồng Kông thấy lạ, nhưng mà ở thời gian thấy quen thì như người Hồng Kông cũng giúp đỡ mình được vậy. Mình đi qua Mỹ thì người Mỹ cũng giúp đỡ mình được vậy. Mà mình tu trình độ mình càng ngày càng cao thì chư Phật nữa, Phật sự người ta giúp cho mình tùy theo trình độ của Phật sự. Phật sự không phải là một trình độ, nhiều trình độ khác nhau.
Tại sao người quyết tâm giải thoát không dám nhận quà người khác cho? Tại sao người không tu ăn một trả một, còn người tu ăn một trả mười?
Những người tu ăn một trả mười là tu cố gắng tu, có thanh quan, có từ quan mới là. Khi mình nhận món quà là cái nghiệp của họ, mà nhận món quà thì mình phải làm sao để giải cái nghiệp cho đối phương. Cái đó nó khác. Người tu mới bước vô tu vô chùa vô miếu mà lấy tiền người ta để làm giàu, rồi lấy tiền đi ăn nhậu rồi cờ bạc rồi này kia kia nọ, cái đó là tạo tội chứ không có cứu độ được ai. Mình ráng tu có thanh quan, người ta đem tới, người ta như cúng dường, người ta giúp mình cái gì đó là người ta muốn chuộc cái tội của họ. Mình mới xét họ có cái tội gì, mình hóa giải cho họ, chiếu cho họ tự thức tâm để tự hóa giải là được.
Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc bất nhị không, không bất nhị sắc. Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thọ tưởng hình sắc, dục phục như thị, độ nhất thiết khổ ách. Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao niệm những câu trên sau bữa ăn?
Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa, khi mà dùng ý niệm co lưỡi răng gà răng là thấy nước miếng nó trào. Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc đều chuyển chạy hết. Miệng của mình cũng chuyển theo cái chiều hướng điển quang của nó. Sắc bất thị không, không có sắc, trong có cũng không, không cũng như có, là quá giải. Có cái niệm đó mới quá giải. Thời dứt kiến ngũ uẩn giai không thì thấy cặp mắt, lỗ tai, cái miệng của chúng ta đều không còn nữa, là cái điển mình thông bộ đầu rồi. Khi mình tưởng niệm một chút thì nó rút những cái gì mà cái điển mà mình ăn nó rút đi lên đồng tiến với mình, giúp cho nó tiến hóa như mình đang tiến. Độ nhất thiết khổ không còn sự đau khổ mà không ai ngó nghĩ đâu. Cũng như mình tới cái xứ này mà chánh phủ họ lo cho mình đầy đủ, mình thấy tốt, khỏe mạnh. Mình ăn một cái sinh vật mà vô trong cơ tạng mình không biết lo cho nó cũng bị bơ vơ như trong một cái quốc gia vậy thôi. Cái xác mình là cái tiểu thiên địa, mình lo ăn bài khi tâm niệm cái nó xuất ra cũng như tế công. Tại sao ông tu không dám ăn thịt chó? Ông ăn cái nguyên điểm của con chó và ông giải cái nghiệp cho con chó. Khi đưa vô miệng ổng là ông đem nó ra đi rồi, vừa nhai vừa nhắm mắt là rút nó rồi. Cái nguyên điểm vô sanh của nó được trở về với trật tự. Cho nên người tu có điểm người ta không cần phải chay mặn gì hết, cố gắng tu đi thì giải rồi thấy đủ chuyện, mình làm được nhiều việc. Lúc đó mình thấy mình con người có nhiệm vụ ở mặt đất rồi đấy. Tại sao ông trời phải cho ăn? Không ăn thì không chịu được, không ăn không thấy đường, không nói ra tiếng. Một cái tiếng nó mượn của trời, mượn của vạn linh phối hợp nó mới thành âm thanh, thành sự sáng suốt tạm bỡ của thế gian. Mà bây giờ mình tu trong thanh tịnh, mình đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, nhắm mắt thấy rút lên cái phần thanh quan đầu sáng, trí sáng, là tất cả những gì mình đem vô trong cơ tạng mình còn đều dẫn tiến cho nó tới sáng. Đó, đem tới cái thức quả đạo rồi.
Kính thưa Thầy, Thầy có từng nói trong không còn cái không nữa, kính xin Thầy giảng rõ thêm.
Trong không còn cái không, khi mình tu mình tiến hóa tới đó, mình tưởng đừng có thấy đó là đúng, còn đi nữa. Trong óc người tu thiền được nhẹ là không rồi, không mà sao ông nói còn không nữa. Đi tới sáng, cái óc tôi sáng thì tôi thấy không, sáng đó là cái điển của khai triển.
Như con được biết khi là pháp luân thường chuyển, lúc thở ra thì tưởng đến hết thì tục, nhưng khi thở vô thì có tưởng đến hơi thở từ đỉnh đầu hay không, hay chỉ đến niệm Phật trên đỉnh đầu mà thôi. Xin Thầy dạy cho con điều thắc mắc. Con
khi
xin cảm
niệm
ơn.
Phật trong lúc động lực ta ra nghĩ lưng mình mới niệm Phật, cho nên tập trung. Khi mình hít thở mình dùng cái niệm trợ thanh nhẹ, chứ không phải hít thở như thanh giỏ. Ngồi hít nhẹ được vô đầy rúng ngực tinh lên đầu, là cái hơi sẽ từ từ khai phá ngũ tạng. Khi mà người thở đúng một thời gian, cái tiếng nó rất ấm, rất ấm chứ không có phải là lôi thôi. Người thở ê ạt nó càng nóng thêm á, nói chuyện tức tối. Còn người thở thanh nhẹ lấy cái pháp khai hóa, bởi vì ngũ tạng của mình nó ít dịu, phải dùng cái diệu pháp là cái điển thanh nhẹ khai mở trong đó. rồi có người nó khai mở tới cái thần kinh thất tình la giật rung rẩy lên nhiều xuống thời nó hết, nó không có tiếp tục nhiều lắm, trong vòng 2 năm nó ổn định tới lúc đó là ngồi đâu ngay ngắn đó.
Chúng con được may mắn Đức Thầy trực tiếp ban những lời chân lý, nhưng chúng con vì trì trệ không đem được vào tâm và thực thi lời đó. Xin Thầy cho lời chỉ dạy sớm thức tâm tu hành, tu tiến trở về quê cũ.
Cho nên những lời nói của tôi nói là tôi đã thực hành đi lên cái tần số nó hơi cao, bởi vì một tôi nói là nó rút, nó kéo người ta. Thì người đó muốn nghe những lời nói của tôi, họ phải thực hành để rút tiến lên, rồi họ cảm thông được. Cho nên nghe thì thấy hay nhưng nhớ không được là vì cái trình độ mình hành chưa đúng, chưa tới mức, cái điện năng nó chưa tới mức, cũng như cái vôn nó 6 vôn, 10 vôn, 20 vôn, 100 vôn nó khác nhau.
Tổ sư vừa nói vừa cười, Đức Thầy với biệt hiệu bé Tám, xin Thầy Tổ dạy chúng con điều gì về chân lý?
Bé Tám là rất rõ ràng, chính mọi người là từ con nít nuôi lớn. Không có ai ở là ông già xuống thế gian hết đó. Cười sát con nít nuôi lớn thì mọi người phải thấy mình là bé. Mà quên cái bé thành mình là ông già, mình nhiều chuyện sân si đủ thứ. Chứ mình biết mình là bé là mình đã quá giải biết bao nhiêu trần trượt ở thế gian, dễ thương cho mọi người và đem lại cái diệu pháp cho mọi người, dễ tiến, dễ mở. Cho nên các bạn tu đây rồi, khi mà các bạn xuất hồn được, hội tụ lại là trở lại thành bé. Mỗi đêm mỗi soi hồn pháp luân thiền điện là để chi? Để nó rơ, nó gian bớt những sự trầm trượt cố vị ở thế gian, nó trở lại thanh nhẹ. Thanh nhẹ nó bắt đầu làm bé, nó mới xuất hồn để lễ Phật được. Cho nên người nào tôi xuất hồn, tôi lên đá đít ông Phật thì tôi phải đảnh lễ ông Phật. Thì tôi bé mà, ông Phật ở đó lâu rồi, tôi nhỏ tôi phải đảnh lễ ông Phật, dễ thương ông Phật mới cứu giúp. Thì mọi người trở lẫn lại, trước kia cũng lớn giáng lâm xuống thế gian, bị giam hãm trong xác này, sống trong sự kích động và phản động, rồi bây giờ chán ngán rồi mới trở lại với sự thanh nhẹ, bắt đầu là đứa bé nhỏ. Cho nên các bạn nhớ, các bạn tu với pháp này bắt là phản lão vườn động, không còn ông già nữa, trở lại thành con nít, kêu bằng phản lão vườn động trong tâm thức của các bạn.
Khi con sơ hồn, đỉnh đầu thì hơi nóng, trán thì hơi nặng, mà cái tim thì hơi nặng, mà niệm Phật thì có khi hết nặng, có khi nặng lại. Như tầm như muốn ngồi niệm Phật, chắc là Thầy xin nhờ Thầy phân giải câu hỏi đó.
Cái câu đó là phải nhớ rằng mình ăn cái gì, uống cái gì, nó có phần ô trược, cho nên làm tim nặng. Là phải nhớ cái cách ăn uống của mình, nó có bị đụng không? Thành ra cái luồng điểm trong cơ tạng nó cũng không có hợp tác mà nó đi lên được. Có nhiều người ăn đụng vô ngồi nó mệt lắm, ta ăn rau với cơm ngồi nó nhẹ nhàng thơ thớ, rồi nó đúng 4 tiếng đồng hồ rồi bộ tiêu hóa nó không có trì trệ, nó đâu có nặng đầu. Bộ tiêu hóa bị tiêu không kịp cho nên cái óc nó nặng. Chứ đừng có tham ăn nhiều rồi ngồi nó hít thở cho cố rồi sanh ra bệnh. Cái vừa vừa thôi, vừa vừa bụng thôi, không có làm quá. Nhiều người ăn nhiều tới chú đầu nặng rồi này cái nọ rồi nghĩ rồi tới hỏi ông bảy ông nơi ông lên bà xuống nơi mà cái dòng nó đừng theo cái hết hồn người rồi càng ngày càng rước ma nhập thân. Chính mình là ma không hay, ma tham ăn, không có gì hết.
Về nghề nhà hàng, hằng ngày đụng đến thịt cá có ảnh hưởng đến sự tu học không?
Có ảnh hưởng chứ, bởi vì những sanh linh mà nếu cái xác của mình mà bị người ta chặt đi mấy khúc đó, mình cũng tức, cũng đứng bên để tìm cơ hội trả thù. Tại sao mày chặt xác tao như vậy? Thì những cái dòng linh cũng vậy. Cho nên trong cái bếp của restaurant thường thường gãi lực, cãi lộn ống sung cho đến nỗi lấy dao chém nhau cũng có nữa. Những phần đó nó xúi dục. Khi mà mình chết rồi lìa xác, quen với cái xác thì đâu có bỏ cái xác, nhớ cái xác mà quay quần theo cái xác là vậy, trả thù là vậy.
Tình duyên của con còn mắc nợ ai không? Nếu lập gia đình có ảnh hưởng về tu học không?
Tình duyên mọi người đều có hết, ai cũng có mắc nợ,
xuống đây học cái bài tình duyên, cho nên gần đây Lương Quốc Định có làm những cái bài hát tình duyên anh em ngọt sớt, nhưng mà tu để tiên qua. Cho nên các bạn lưu ý mua cuốn cassette để coi, để nghe coi thử, giải thích rất rõ ràng, rất thích thú. Tình duyên người thế gian người nào cũng có, nhưng mà sự quyết tâm chọn con đường tiến hóa bằng cách nào. Nên tôi có chồng để tôi có con, rồi sao? Quên hỏi cái câu rồi sao. Tôi có con rồi, con tôi rồi sao? Con tôi để con tôi ẵm cháu rồi sao? Hỏi thế là mình đi lộn được. Mình tạo nghiệp. Thì bây giờ mình chuyển con đường tu để cho nó thức tâm, trở về với chân giác, có hồn, có vía, cũng có duyên gì. Mình tu thét rồi cũng ngộ được vía, đàn bà ngộ được chồng, đàn ông ngộ được vợ, tam đạo dung văn minh, sung sướng, văn chương, rõ rệt, trí óc minh mẫn. Mà con người nó trẻ trung, không có bị lận đận, thì phải chọn con đường để đi. Còn ở thế gian người ta không thấy gì cái chiều sâu của tâm linh. Anh thấy cứ con vợ là thiên đàng rồi, chắc chắn là sướng rồi, có vợ là sướng rồi. Nào giờ mình phải ra nấu mì ăn rồi, bây giờ có con vợ nó lo, đúng giờ kêu mình ăn sướng vua rồi. Nhưng mà vua phải trả nợ. Tới hồi mà bà vợ mà có chuyện mà khó khăn một chút là ngủ không được. Cũng vậy đó. Cho nên bây giờ biết tu cái này là thực hành để khai mở hồn viết. Có vợ có chồng nào, khi đồng chồng hướng về cõi Phật đánh lễ Phật, vợ cũng có cơ hội đồng đi đánh lễ Phật. Là hai người bàn bạc tốt biết là bao nhiêu, thấm thía lắm, vui lắm, và nó tươi tắn chứ không có bận rộn như người thế gian. Cái chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe là vậy đó. Đàn bà mà tu thì nói chồng nghe, cái vía nó phải nghe. Mà đàn ông tu thì vía nó phải nghe, nó mở ra là nó phải nghe tương hội. Cách mấy trăm năm bây giờ tái ngộ vui lắm, chứ không phải giỡn đâu. Cho nên hồn vía tương hội thì mới về trời được. Cho nên tùy theo chọn bất cứ con đường nào, đường nào cũng có đường, đường đi hết rồi. Bây giờ mình đi ra phố thì đường nào cũng có đường, đường đi hết. Mà cứ đâm đầu đi lại á, thì đi thét kẹt vô trong mấy cái đường hẻm đó, mua không được đồ. Đi cái đường lớn á, thấy sợ nhưng mà mua được đồ rẻ. Bởi vì tiệm lớn nó mua đồ nhiều, nó bán giá rẻ. Mình không biết cái vô đường hẻm, nó tưởng vô đường hẻm rẻ, thế là đường hẻm nó mắc hơn. Thì nó không có vốn nhiều, nó mua đồ ít, nó giá vốn mắc, nó phải bán mắc. Vậy nên con đường đi của người tu cũng vậy, phải biết chọn đường đi. Bây giờ mình vô di chọn con đường đi ngay từ trung tâm bộ đầu thoát ra, thì chúng ta chết nó chỉ nắm trên bộ đầu và nó xuất ra. Còn người ta không có biết, người ta chạy lãng quạng xung quanh đó, thì tới lúc chết đó, nó khó chịu ghê lắm. Nó sẽ xuất ra những hai bàn chân, không có làm chủ được. Nó không làm chủ được thì bị ma quỷ khuyến rũ đánh đập, tùy theo cái tội trạng của nó. Cho nên người tu vô vi mà biết được đó, mình phải nắm cái cơ hội để đi, để tái hội cái duyên nghiệp của mình. Mọi người đều có duyên nghiệp, có hồn, có vía, có duyên, có nghiệp. Phát triển duyên nghiệp của mình về trời, thay vì ở lại thế gian. Ở thế gian là quái tạm. Bây giờ mình kiếm có bạc tỷ đi nữa, cái xác cũng không có thể giữ được, tới ngày chết cũng là không. Thì trong cái không đó nó có hồn, có vía. Thì trong không có có, trong không nó có. Cho nên mình tu, mình tìm cái có trong không, thì mình đâu có còn bị lệ thuộc với ngoại cảnh và đau khổ nữa. Lúc nào mình cũng an vui, thanh nhẹ.
Người cha của con chết vào 45 tuổi, phải chết oan hay không oan? Vậy con muốn báo hiếu, con phải làm bằng cách nào?
Báo hiếu thì mình phải tu thôi, không có cách gì báo hiếu hết. Đám Asuran cũng không được mà, chết là thôi. Nhưng mà chỉ có tu thì mới sưởi ấm được người cha và cầu siêu cho người cha được sống siêu thăng tịnh độ, do cái công năng công phu tu học của chính mình. Chỉ có tu mới giải quyết được. Cho nên chết oan, những người chết oan là cũng có bị người ta thương mới chết sớm. Có tội đúng không? Có tội. Nhưng mà con biết tu thì cha mới nhẹ đòi. Con không biết tu thì cha không bao giờ được nhẹ đòi. Cứ ráng tu thiền thì cha được nhẹ đòi. Báo hiếu rõ rồi.
Khi mà chúng con trông ở một cái nơi nặng, cảm thấy đầy trượt, và chúng con cảm thấy rất là nặng và muốn buồn ngủ, thì chúng con nên cố gắng ráng thức niệm Phật hay là để thả lỏng và cho nó trong trạng thái mê ngủ đó.
Khi mình biết mình nói là trần trượt thì mình thấy mình phải biết trần trượt là cái gì. Những luồng điển ở xung quanh, âm điển luôn quay quần xung quanh mình, thì bây giờ mình không nên quay quần theo những cái luồng điển đó, nhưng mà mình hướng thượng để cho luồng điển mình tiến hóa về thanh, để rút dùng những cái dòng linh đó nó tiến hóa lên, thì mình chập nó yên, không có gì.
Trong nhiều cuốn băng giảng thầy đã dạy Phật là vô danh. Trong băng Kinh A Di Đà giảng giải, Đức Tổ Sư cũng dạy Phật không chức sắc. Và cũng trong nhiều cuốn băng khác thầy đã dạy Thượng Đế là chúa tể muôn loài, sinh hóa vạn linh theo nguyên lý sinh trụ hoại diệt và hồi sinh, tiếp diễn không ngừng nghỉ. Như thế hai ý niệm Thượng Đế và Phật dường như là hai đẳng vị khác nhau. Tuy nhiên cũng trong nhiều băng giảng khác thầy cũng đã dạy nhiều lần Phật và Thượng Đế chỉ là một. Kính xin thầy giảng giải rõ thêm điều này một bàn đạo khác.
Thượng Đế thì từ trung thiên sắp xuống, Ngài là một quyền năng ở trên trời và giúp đỡ cho vạn linh tiến hóa, làm việc dữ lắm, chứ không phải tầm thường. Thấy Ngài ngồi đó không phải tầm thường. Từ quan Ngài ban rải khắp các nơi nào cũng có Thượng Đế hết ở thế gian này. Còn Phật á, là tự thức và tiến thức càng ngày càng thanh nhẹ, đi tới cái chỗ vô sanh tự thức thanh nhẹ, trên có một cõi riêng mà không phiền tới Thượng Đế, không còn phiền tới Thượng Đế. Hát bị Phật không có còn phiền tới Thượng Đế. Thượng Đế là ông vua trên trời thôi, ông làm việc nhưng mà ông làm việc nhiều lắm, quá quá sanh sanh vô cùng. Chúng ta đang sống đây cũng nhờ sự quá quá sanh sanh của Thượng Đế. Hỏi Thượng Đế đâu, ông có giúp tôi cái gì đâu. Nếu ông Thượng Đế không có tự quán quá quá sẵn sàng từ trung thiên xuống thế gian, chúng ta đâu có cây cỏ ăn. Mà ta ăn cái đó là ăn cái nguyên thiên của Ngài. Ngài hỗ trợ sự sống của chúng ta, bất cứ góc nào cũng có Ngài, không có thể quên Thượng Đế được. Khi mà chúng ta có xuất hồn đi tới Thượng Đế, chúng ta chỉ ngồi, chỉ quỳ nghe Ngài nói, chúng ta không có quyền nói chuyện. Lúc nào Ngài cũng ở trong tâm chúng ta, Ngài hóa giải sự thật ở trong tâm của chúng ta. Nếu chúng ta chịu trầm lặng nghe thì chúng ta thức tâm rất dễ.
Khi thở pháp lưng thường chuyển thì khí trời đang mát lạnh. Khi vào pháp lưng độ 10 phút thì toàn thân bắt đầu nóng dần và phải bỏ bớt khăn và mền ra khỏi người cho đỡ nóng bức. Như vậy là bình thường hay có gì trở ngại, xin Đức Thầy cho biết.
Cái đó đúng luật, khi mà làm pháp luân là người, cho nên người ta tu cái pháp này ở trên rừng, ở trên núi, người ta không có phải là đòi hỏi nhiều. Họ sống rất đơn giản, nhưng mà làm pháp luân họ đem cái nguyên điển cả càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho cơ tạng họ, cho nên ấm áp, lúc nào cũng ấm áp. Họ, nhiều người ở chỗ lạnh không dám làm pháp luân, nhưng mà người vô vi làm pháp luân chập là nó phải ấm. Nó điều hòa, nó ấm. Quân bình điều hòa tức là ấm.
Con có một câu hỏi. Từ khi con về Việt Nam, con gấp nhận nhiều luồng điển. Ở bề trên con không biết luồng điển nào, mà khi con về Việt Nam, tất cả những ngày ở Việt Nam đều là, tất cả đều là như là một ngày Tết của con, kéo dài khi đến con rời khỏi Việt Nam. Khi con về, con cảm nhận được tất cả bà con lối xóm hồi trước con gọi Việt Nam thì tánh tình con, thế là vấn đề dưới đối xã hội là không thích với con. Mà ngày hôm nay con về, tất cả bà con lối xóm đều đến với con với một niềm vui mà con đón nhận thật là cảm động. Con không biết vấn đề đó là gì. Với khi con nói cô bác và anh chị em từ các em bé đều quanh quẩn bên con, thì nói với con thuyết pháp con không thể thuyết pháp được, chỉ con chỉ nói, con dặn, con nói vấn đề bất cứ cô bác nào có những câu hỏi đời và đạo thắc mắc nói ra, con có khả năng con sẽ giải đáp. Mà khi cô bác đã nói ra cho đến con giải thật là thông, mà không biết vấn đề đó con nhận trên luồng điện, đó là luồng điện của ai ban xuống cho con, mà làm cho thức tâm tất cả các bà con nơi xóm nơi con ở đồng tu với con, xin thầy giải đáp cho con được.
Thì lúc con đi con có cho thầy hay thì thầy cũng đi theo con đi chơi vậy thôi, mình nói đạo chơi thôi gì đâu.
Cảm ơn thầy.
Con mới thấy rõ điện là cái gì.
Dạ.
Khi con về cởi mở, hồi trước con là lưu manh nhiều chuyện họ không thích ha. Rồi bây giờ con giải bỏ cái nghiệp tâm con, rồi cái từ quan của bà con họ cũng hướng về con, họ hướng về con với ông này, ông sư, ông Phật, họ hướng về cõi thanh nhẹ thì óc con thanh nhẹ, từ cái thanh nhẹ đó nó giải mở cho con, cộng với cái điện của thầy nó phát triển ra trong óc, bất cứ cái gì trả lời không có sợ.
Con có về, khi con nghe lời thầy, con khi con về con phôn thầy, thầy cho con biết con xin phép thầy để về dẹp những bàn thờ của ba má con đã làm những chuyện mê tín ngày xưa đến nay. Ba con có theo những bùa và đặt trên bàn thờ, khi con nói thầy, thầy cho biết thì con sẽ về nhà thượng kiến. Mà trước khi con xuống phi trường thì con gặp ba má, sẽ về nhà với bà con ở, con nói một đêm với ba má, con về con sẽ dẹp bàn thờ, ba má có chấp nhận thì con dẹp, thì ba má con được thì về. Sau khi con về đến dưới quê con thì con bước vào nhà có những luồng điện hơi khác hẳn, nhưng con vẫn niệm Phật vui với bà con lối xóm thật là đông. Thì bà con lối xóm lấy Tây Tạng, Tam Tạng thỉnh kinh về, con ngạc nhiên cái bà, có số bà con nói Phật sống về, con không biết cái đó gì, nhưng con vẫn đang vui vui với bà con. Thì sau đó thì con bắt đầu con nghe làm việc theo ý của thầy, thì con dẹp tất cả những bàn thờ, từ bàn thờ Phật và các bàn thờ ông Táo, ông Thần Tài, con dẹp hết, bỏ vào bao hết. Con chấp nhận thì chặt những cái cây, có cái cây đứng trước giữa nhà là cây con chặt bỏ cây đó luôn. Thì ba con ra con phản ứng với con vấn đề một chút, nhưng con vẫn niệm Phật. Rồi mấy đứa em con cũng đeo những cái dây bùa xung quanh của chú làm, thì con cũng theo thầy tháo ra, con cầm trên tay niệm Phật và dục xuống sông. Và tất cả đó con đem đốt hết. Thì sau đó sáng mai con làm những cái cửa kiến ở trên nhà và thượng kiến theo lời thầy đã chỉ dặn con, và có số bạn đạo ở gần đó cũng đến và cùng hướng tâm về đó, thì con có nhận được luồng điển của thầy ban xuống cho con. Và từ đó con ngày nào không có rảnh, ngày nào tức là cũng như là từ sáng đến trưa con nói tới khang tiếng luôn, hết chuyện này cũng biết là lời thầy đã chuyển cho tất cả những bạn đạo đó đã bị sai lầm đi lạc vào những đạo pháp khác. Thì con đã nói giải tỏ tất cả và đời và đạo thật là thông. Con nguyện nghĩ nhận được luồng điện của thầy, con cảm nhận rất là an vui khi con nói chuyện đó. Thì bà con lối xóm ai đấy đến, nhưng là con vui sướng nhất là quang vinh được là bà con lối xóm tiếp về vấn đề đồ ăn chay thật đậm đà cho con hàng ngày, lo cho con đến khi hết ngày đi. Và cũng khi ngày đi con nói là ngày mai con đi, bà con lối xóm thật là buồn. Và có số bạn đạo và số bà con mới quen biết con mà tu pháp này thì chắp tay cầu xin trời Phật cho con ở lại thêm được ngày mai nữa. Thì xì đêm đó tại tự nhiên mưa thật là lớn, thì con đã nói đón xe để lên Sài Gòn sớm, nhưng chuyến đi đó tại con ngạc lên là còn có một số người đang thắc mắc muốn gặp mặt con để giải đáp những thắc mắc đó. Thì sáng đó thì con đình lại và ở lại bằng tất cả bà con với số thật là vui, nói được xin trời Phật đã cho con ở lại. Thì cô bác đó, ở đó rất là cảm ơn, thì con đã đến giải tỏa cho gia đình đó xong xuôi và cũng đồng theo tu pháp lý vô vi. Thì sáng mai khi con rời thì con rất cảm động, ngày con ở lại thì con rất cảm động khóc. Những đứa bé xung quanh con và ôm con, mến thương, nói con thương con, còn hơn cha mẹ nữa. Cái đó có phải là luồng điện thức hòa đồng con mở, có phải không thầy?
Ừ, đúng rồi, con ngày đêm tu thì mới có điện. Cái điển nó vì thầy con đi về là con có xin về giải bằng tờ đồ này ghi cái nọ thì thầy giúp đỡ cho con đó.
Yeah.
Nhưng mà cái đó là đối với người cậu mới làm được.
Yeah.
Hiểu không?
Yeah.
Con có điển con làm được. Người mà được muốn xin mà không chịu tu, muốn xin không được ở xã hội này rất nhiều. Cầu may nó là nhận được, chính nó không nhận được, nó đâu làm được. Con thấy nhiều cái con nói, con đâu phải con nói đâu.
Yeah. Con cũng cảm nhận.
Nào giờ con không biết cái đó đâu. Yeah. Nhưng mà con nói thật. Cho nên con ráng tu nữa đi để kinh nghiệm một cuộc đi du hành tự thường mình thấy rõ về rồi mình nắm vững tình thế mình đi về trời chứ không còn ở thế gian khi nó u ơ khổ lắm.
Trước khi con về Việt Nam có sắp xếp là đi cùng với bạn đạo đi chơi thăm tất cả các thắng cảnh Việt Nam, nhưng mà khi con về và con đối chiếu con thấy cái đó còn quý hơn là chơi nữa, rất là sung sướng, làm cho con chưa bao giờ con thấy được, con cảm nhận cho là trăm hoa đua nở bên vinh con vậy đó. Cảm ơn thầy ban thanh điển cho con về Việt Nam đã đánh thức một số
khi con tu nhiều thì cái từ trường mình nó phát triển, cái từ quan mình đầy đủ, giúp đỡ mọi người rất dễ dàng, không có phải bận rộn mà không có phải ôm kinh sách tâm tự thức tự giải nói ra đâu thì chúng đó không có gì mà mình nhập hết.
Kính thầy, thưa ý anh mà có nói là những khi mà anh đang ngồi thiền mà anh bị tạp niệm đó thì để giúp bị tạp niệm không có cứ suy nghĩ hoài không có để chống được thì anh có tìm cách là anh đưa cái hình ảnh của thầy ra trước mắt để anh như là chăm chú vào đó thì anh làm như vậy anh xin thầy giải đáp giùm anh là có nên tiếp tục
để tự nhiên thấy hình ảnh này thầy mới là đúng, tự nhiên không cần nghĩ tới, trong lúc giây phút không cần nghĩ tới thấy là mới đúng, đừng có tạo cái cảnh đó là sanh ra tập quán. Tập quán là nghiệp đó, không có tốt.
Câu kế tiếp là kính thưa thầy, con là người có chồng, nhưng con không có ngủ chung một nhà mà con vẫn lo phục vụ cho chồng đầy đủ. Kính thưa thầy, như vậy con có làm đúng hay không?
Đúng chứ, nếu mà mình có tâm thì giúp đỡ lẫn nhau. Cái tinh thần nó quan trọng, chứ không phải cái xác thịt quan trọng. Cái tinh thần giúp đỡ lẫn nhau, cái đó là quan trọng.